Lời Chúa, Chúa nhật phục sinh. Chủ nhật phục sinh 17 tháng 4 2022 là ngày thứ ba trong tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, bắt đầu từ 15 tháng 4 đến 23 tháng 4 2022. Mời anh chị em và các bạn chúng ta lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, mở trang 32. Ngày thứ ba Chủ nhật phục sinh. Cầu cho những linh hồn trung thành và đạo đức. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những linh hồn trung thành và đạo đức. Hãy nhận chìm họ trong đại dương lòng thương xót của ta. Các linh hồn này đã đem đến cho ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là những giọt nước ủi an giữa biển đắng xót xa của ta.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, từ kho tàng thương xót Chúa, Chúa ban ân sống dồi dào cho mỗi người và tất cả chúng con. Xin cho chúng con được nương náu trong trái tim vô cùng từ bi Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa. Chúng con nài xin ơn này vì tình cháy dành cho Cha trên trời. Lạy Cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn trung tín, như nhìn đến gia nghiệp kiêu kỳ diêu khôn lường của trái tim Chúa luôn nồng cháy của con Cha. Vì cuộc tư nạn đau thương của người, xin Cha chung lành và che chở họ luôn mãi. Nhờ đó, họ sẽ không bao giờ sa sút trong tình yêu và không để mất kho tàng đức tin thánh thiền, nhưng hiệp cùng đạo binh các thiên thần và chư thánh mà tôn vinh lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.
Lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bể dâu, khổ đau cũng thất vọng chán trường. Con tìm được đâu chốn tựa nương, ngoài lòng từng ai Chúa xót thương.
Thế đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin thương và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin thương và phó
mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày Chủ nhật phục sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 10 câu 34a, câu 37 đến câu 43. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ tại nhà ông Cornelio ở Caesare. Ông Phêrô lên tiếng nói: Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Jude, bắt đầu từ miền Galilê, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn, cùng uống với người. Sau khi người từ cõi chết sống lại, người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, một ngàn đời Chúa Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.
Tay hiệu Thiên Chúa thật rất uy lực, tay hiệu Ngài giao ai thật hùng mạnh. Tôi sẽ sống loan báo những việc mà Chúa đã làm kỳ diệu.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, ta hãy vui mừng hoan hỉ. Đã tạm thờ xây nhà đã loại bỏ, nay lại thành đã nóc tường thần đây. Đó chính công chính Chúa đã làm, ôi kỳ diệu trước mắt mọi chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.
Mời anh chị em mở bài đọc 2 trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse, chương 3, câu 1 đến câu 4. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với người và cùng người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa. Sau bài đọc 2 thì có ca tiếp liên. Sau ca tiếp liên là câu tung hô tin mừng.
Chúng ta về hoàn toàn vô tội đã đứng ra môi giới giao hòa. Tội nhân cùng với Chúa Cha từ đây sum họp một nhà Cha con. Maria hỡi xin thuật lại, trên đường đi đã thấy gì cô? Thấy mùa trong Đức Kitô phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn.
Y phục và khăn liệm sẽ rơi. Giê-xu hy vọng của tôi sẽ đón các ngài tại xứ Ga-li.
Chúng tôi vững niềm tin sắt đá, Đức Kitô thật đã phục sinh. Tâu vua chiến thắng hiền vinh, đoàn con xin Chúa dù tình xót thương. Hallelujah, hallelujah. Đức Kitô đã chịu hiến tế, làm trên lễ vừa hôm qua của chúng ta. Nào ta hãy hy hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ. Alleluia.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 20 câu 1 đến câu 9. Gioan 20, 1 đến 9. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng quấn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta hân hoan chào mừng nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt trong buổi họp mặt hôm nay. Anh chị em quay sang bắt tay chúc mừng người bên cạnh mình: phục sinh vui tươi, phục sinh bình an, phục sinh lòng thương xót. Cái câu thứ ba là cái câu chủ đề mà chúng ta đã bắt đầu từ đêm hôm qua, là phục sinh lòng thương xót. Nào, quay sang bên phải, phục sinh vui tươi. Quay sang bên trái, phục sinh bình an. Nắm hai tay hai người bên cạnh, giơ cao lên, phục sinh lòng thương xót. Phục sinh
lòng thương xót.
Lòng thương xót.
Phục sinh.
Rồi. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Thì chúng ta chỉ hay chúc mừng ngày lễ Giáng sinh hay chúc mừng năm mới, dường như ta quên hay là chưa có thói quen là mừng phục sinh bằng những lời cầu, lời chúc. Mà đừng quên rằng lễ phục sinh là đỉnh cao nhất của phụng vụ nha. Đỉnh cao nhất của phụng vụ. Tại vì Chúa giáng sinh để cứu độ trần gian. Nhưng mà Phao-lô bảo nếu Chúa không sống lại thì niềm tin của chúng ta là vô ích. Chúa không thể cứu độ trần gian được nếu mà Ngài chết rồi Ngài chết luôn. Cứu ai bây giờ? Nhưng mà Thiên Chúa Cha đã cho ngày phục sinh để tất cả chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ được cùng phục sinh với Chúa. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô. Đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô. Khi Đức Kitô nguồn sống của chúng ta xuất hiện thì anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng được hưởng phúc vinh quang với Người. Nếu mà Đức Giêsu không trỗi dậy, nếu mà Đức Giêsu không sống lại thì coi như đời mình tiêu rồi, chết là chết luôn rồi, cõi hư mất đời đời rồi. Cho nên đạo Công giáo có niềm vui, có niềm hy vọng vì biết được tương lai của chúng ta đi về đâu và như thế nào. Ai cũng mong biết được tương lai của mình, cho nên là làm thầy bói lúc nào cũng không bị thất nghiệp. Vì lý do là ai cũng khao khát, ai cũng tò mò, ai cũng mong mỏi, ai cũng mong ngóng là biết được tương lai. Cho nên nghe nói ai thầy nó bói được tương lai là người ta rủ nhau đi, người ta xếp hàng mất bao nhiêu tiền sang mới cũng đi. Mà bây giờ chúng ta đã biết được tương lai của mình như thế nào rồi. Tương lai lệ thuộc vào cái hiện tại này. Nếu hiện tại này đã được cùng trỗi dậy với Đức Kitô thì hãy đừng tìm kiếm những gì thuộc hạ giới nữa, mà hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Hãy tìm kiếm những cái gì thuộc thượng giới mà đêm hôm qua chúng ta đã nói là dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để lột sạch con người cũ bởi những đam mê thuộc về hạ giới, tiền tài, nhớ không? Danh vọng, nhớ không? Chức tước, địa vị, quyền lực, sắc dục, tất cả những cái đó là hạ giới. Đừng dìm mình vào trong hạ giới nữa, mà dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Hướng về những gì thuộc thượng giới, đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Nhưng mà ta đang là người đầu đội trời, chân đạp đất. Nhiều khi ta quên mất rằng ta đội trời mà chỉ biết rằng chân đang đạp đất. Cho nên cứ cắm đầu cắm cổ bước đi trong danh vọng, quyền lực, chức tước, địa vị và những đam mê bất chính, mà không bước đi trong thương xót. Cho nên lòng thương xót đã chết rồi. Lòng thương xót đã bị dìm vào trong hạ giới mất rồi, đã bị phủ lấp bởi quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị rồi. Bây giờ phải làm sao để phục sinh lòng thương xót đấy, lột bỏ tất cả những gì mà gây cản trở con đường ta đến với lòng thương xót Chúa, gạt bỏ tất cả những trở ngại ấy bằng cách là hướng về thượng giới, không chú tâm về những gì thuộc hạ giới nữa. Suốt ngày lo ăn, suốt ngày lo tìm tiền, suốt ngày lo công danh sự nghiệp. Sao bây giờ mày tiểu tụy thế? Giêsu, con học quá sức. Học để làm gì? Học để lấy cái bằng thạc sĩ. Cử nhân xong học lấy thạc sĩ xong học lấy tiến sĩ xong tới cái gì nữa? Bây giờ chắc học xong rồi, tiến sĩ rồi tới ra Bình Hưng Hòa quá. Hoặc là vô nhà thương tâm thần quá. Vì suốt ngày chỉ chú tâm đến chuyện học thôi. Học thì tốt, nhưng mà đó không phải là mục đích của mình. Là phương tiện. Tôi học để tôi có khả năng mà phục vụ giúp ích người khác. Chứ phải học xong rồi chết. Hay là học xong rồi, trời, đó thằng con nó giờ nó ngồi nó cứ thẫn thờ vậy. Nó mới lấy bằng tiến sĩ đó, cha, giờ làm sao nó ngồi nó ngơ ngơ vậy nè. Bảo nó sao vậy? Nó học quá, bây giờ con phải đi với con hầu nó. Mình học để đi mình hầu hạ phục vụ người khác. Cuối cùng học xong thì mẹ phải hầu hạ mình. Học phải để làm gì? Phải không? Hay là mình làm lớn, ngày xưa ấy cha, nó chưa làm tổng giám đốc á, thì là nó xuống bếp, nó dọn, rồi nó lên cùng vợ con ăn uống xong thu dọn. Bây giờ nó mới lên làm tổng giám đốc là bây giờ cơm bưng nước rót cho nó. Người ta hầu hạ nó quen rồi, bây giờ về nhà nó cũng bắt mẹ nó hay là vợ con nó hầu hạ nó. Anh chị em thấy không? Làm lớn để đi hầu hạ hay là làm lớn để được hầu hạ? Làm lớn để mình năng động tích cực hơn hay là làm lớn để trở thành người bất toại? Chỉ có bất toại thì người ta mới hầu hạ thôi chứ, phải không? Mấy anh em trong chúng tôi một vụ cứ cười cười với nhau. Rồi, nay tới phiên cha này được cơm bưng nước rót rồi, biết không? Là hai vạch rồi. Hai vạch rồi, cách ly rồi, trong phòng cứ đem cơm đến để cửa gõ gõ ra lấy, xong gõ gõ đi thu cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ. Chẳng nhẽ vì anh chị mình muốn trở thành những người bị bại liệt, bị Covid hết à? Người hầu người hạ. Tại sao mình không trở thành những người mà đi hầu hạ phục vụ người khác để chứng tỏ rằng mình đó mới là thuộc về thượng giới đấy. Khi tôi hầu hạ phục vụ những người ở hạ giới, không phải là tôi dính với họ, nhưng mà chính là lúc tôi đang ở hướng về thượng giới. Còn lúc tôi tưởng tôi đang ở trên cao chót vót, kẻ hầu người hạ, tôi đang tưởng tôi ở trên, thì chính lúc đó tôi đang cắm đầu xuống hạ giới. Nghịch lý là như vậy. Thấy nghịch lý không? Đó, nghịch lý là như vậy. Tôi tưởng tôi ở trên cao, chú mới nói là ai ở trên cao sẽ bị hạ xuống, còn người dưới thấp sẽ được nâng lên, là như thế. Chính Đức Giêsu hạ thấp, thấp đến tận cùng là chết, chết trên thập giá và mai táng trong mộ, thì Thiên Chúa nâng người lên làm vua các vua, chúa các chúa, là đấng phục sinh và là nguồn ơn cứu độ cho những kẻ tin vào Ngài. Đấy. Hallelujah. Cô anh nói thưa cha con buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá thì hallelujah. Anh ngủ rồi thấy chưa? Không còn tạ ơn Chúa nổi. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Anh đang ngủ, ngủ trong, vẫn tiếp tục ngủ trong quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị. Lúc mà Chúa đi sống lại rồi mà vẫn còn đang ngủ mê mà. Vẫn còn đang ngủ mê mà. Có người bảo vừa rồi hiệp hành với người khiếm thị đó, có bài hát Hãy Chúa Dậy Hay Ngủ Mê cho được thánh thần soi sáng sau rồi, thấy cho hát nhạc đạo nó hay như thế. Hãy Chúa Dậy Hay Ngủ Mê. Hãy Chúa Dậy Hay Ngủ Mê đi. Ai còn đang ngủ mê ở trong danh vọng, chức tức, quyền lực mà không sống trong lòng thương xót Chúa thì hãy tỉnh đi. Hãy để cho lòng thương xót rồi ngủ nữa. Hãy để cho lòng thương xót phục sinh. Hãy phục sinh lòng thương xót. Đừng chú tâm vào những gì hạ giới nữa. Con buồn quá, người ta nói này nói nọ, sao người ta không ưa con, người ta cứ hay lôi con ra làm đề tài để chế giễu, để nhạo. Tại vì họ đang chú tâm vào hạ giới. Mà bây giờ mình cũng cứ chú tâm vào đó thì mình sẽ khổ vô cùng, phải không? Anh khổ không? Cha, con không nghỉ, con không làm đâu cha. Làm rồi người này nói nọ, người này nói kia. Quay thì đứa bảo sáng, đứa bảo tối, đứa bảo cao, đứa bảo thấp, thì con không làm nữa đâu. Anh đang chú tâm vào hạ giới. Anh phải, anh để tâm đến lời thị phi khen chê làm gì? Ai góp ý phê bình mà đúng thì mình sửa, mà không đúng thì chân thành cảm ơn. Vì họ đã quan tâm đến mình. Không quan tâm nó góp ý làm cái gì? Không quan tâm nó nói đến mình làm cái gì? Cho nên ai chê tôi phải cảm ơn họ, vì họ quan tâm đến tôi, họ mới chê. Đúng không? Kệ mặc nó đi, nó muốn làm gì nó làm, cái đó chết đó. Xưa mẹ tôi đó, có hai lối trừng phạt. Có hai lối phạt. Một là mẹ đánh, đánh đòn. Hai là mẹ tôi nói với bố tôi, kệ nó muốn làm gì nó làm. Tôi đi về trễ, về muộn, học bài, không học bài, bố mẹ không nói câu gì. Mày muốn làm gì mày làm. Anh chị em thấy cái nào đau hơn? Cái nào đau hơn? Không thèm nói đến đau hơn chứ. Nó giận mà nó còn nói là con giận cha là còn được á. Mà nó không thèm nói với mình câu nào đó. Mặt nó cứ lạnh như tiền đó. Coi như khi không có mặt mình trên trái đất này đó. Đau hơn nhiều mà buồn hơn nhiều. Có phải không? Vậy thì khi người ta, anh bạn, nghe đây này, anh cứ gãi đầu gãi tai buồn mãi vậy chứ. Nghe đây này, khi người ta còn chê anh, người ta còn quan tâm đến anh. Này nó cắt tóc, này cắt tóc ngố thật. Con buồn cha, con đi cắt tóc về, cái con Hoàn nó bảo con ngố. Nó quan tâm đến cắt tóc chứ, mấy cả đám nó có đứa nào ai nói mày cắt tóc đâu, có biết mày cắt tóc hay không cắt tóc kệ mày à. Có mỗi đứa quan tâm đến mày thì cái đầu ngố nó mới nói, vậy là nó có quan tâm. Ồ vậy cha, chân thành cảm ơn, sướng không? Mày sướng không? Thấy chưa? Chứ còn bằng này người có ai nói gì đến anh đâu. Anh có cắt tóc đẹp hay cắt tóc xấu tôi không quan tâm. Còn mỗi đứa nó quan tâm, nó quan tâm thì nó chê. Kệ nó, miễn là nó quan tâm là được rồi. Nó chê để mình, sao mình cắt đẹp hơn được à? Thấy không? Được chưa? Được chưa? Còn buồn nữa không? Hết buồn chưa? Su sáng giờ cứ buồn mà nó chê. Cho nên khi người ta chê mình phải cảm ơn người ta là người ta có quan tâm đến mình. Vậy thì khi mình hướng về những cái gì thượng giới đó, một cái suy nghĩ tích cực nó như vậy. Hướng về thượng giới có nghĩa là suy nghĩ mọi thứ tích cực, suy nghĩ mọi hướng là lạc quan, không có tiêu cực, không có bi quan, không yếm thế. Người ta khen cũng cảm ơn và người ta chê cũng cảm ơn, rồi sau đó lướt đi. Hướng về thượng giới, còn dừng lại ở lời khen tiếng chê là vẫn còn hạ giới. Ồ này ăn ngon lắm, này làm người ta nói tốt lắm, ăn ngon. Mai cái chẳng muốn ăn uống gì nữa, sao vậy? Làm sao cũng bị người ta nói. Anh là đang làm nô lệ, anh vẫn còn ở hạ giới. Thằng nó hay nha, ông cha nó hay á. Ai nói gì nói, cũng cứ kệ. Việc ông cứ làm. Ai khen, ai chê cũng chẳng dừng lại. Không phải khen rồi nở lỗ mũi, nó cho đi tàu bay dưới rất cái bịch, cũng chẳng ăn thua gì. Mà hôm nay nó khen, rồi mai nó chê. Rồi mai nó chê thì nó chê mãi được hay không? Rồi cũng phải ngưng thôi. Vậy thì hướng về thượng giới, đừng dừng lại ở lời khen tiếng chê nữa. Anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô nguồn sống của anh em xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang đó. Khi Đức Giêsu xuất hiện, anh em cũng được xuất hiện với Người. Khi Đức Giêsu quang lâm, khi Đức Giêsu đến lần thứ hai, thì ta cũng được sống lại và cùng với Người để hưởng phúc vinh quang. Thân xác này sẽ được sống lại để hưởng vinh quang đời đời với Chúa. Hallelujah. Còn buồn gì nữa không? Có người nói thì cha hôm qua lễ phục sinh đêm con thấy cha trưng ra với những trái trứng, những con thỏ rồi hoa lis. Con không hiểu là cái gì cả. Người Bắc bên chỗ con chưa bao giờ thấy nói trứng phục sinh với thỏ phục sinh cái gì cả. Cha cho chúng con biết thêm một tí. Chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn trong tản mạn cuối tuần. Nhưng mà hôm nay để chia sẻ với anh chị em về ý nghĩa đó. Ý nghĩa của thứ nhất là trứng phục sinh. Nguyên một cái rổ trứng phục sinh đây thưa anh chị em. Nguyên một cái rổ trứng phục sinh thì anh chị em thấy là những cái trứng phục sinh nó ý nghĩa như thế nào thưa anh chị em? Đây, trứng phục sinh. Trứng phục sinh là biểu tượng của khởi đầu, là khởi nguyên và hướng đến Thiên Chúa. Chứng phục sinh còn là biểu tượng sự phục sinh, biểu tượng sự hồi sinh. Chứng phục sinh được nhuộm đỏ để biểu tượng về cái chết của Chúa Giêsu. Vỏ cứng của quả trứng tượng trưng cho ngôi mộ bị niêm phong của Chúa. Việc đập vỏ trứng Việc đập vỏ trứng là biểu tượng của sự hồi sinh, là sống lại từ cõi chết. Trứng có hình tròn, chính là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc, là trời và đất. Cho nên anh chị em nhìn lên thấy trứng ở trên, thấy hình lòng Chúa thương xót nét vẽ ở giữa một cái vòng tròn, lòng thương xót. Đại ngủ nữa, lòng thương xót.
Phục sinh.
Nguyên một cái vòng tròn thế trứng. Ta làm cho lòng thương xót phục sinh, có nghĩa là phục sinh lòng thương xót. Lòng thương xót phục sinh là phục sinh lòng thương xót. Một vòng tròn. Thưa chị em và các bạn, nhìn chung khi nhắc đến ý nghĩa của trứng phục sinh thì chúng ta có thể hiểu nó là biểu tượng của sự sống, sự bình an, biểu tượng của niềm tin và hy vọng nơi mỗi kỳ tổ hữu. Những người tin vào Đức Giêsu, những người tin vào Đức Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, người ta tặng nhau quả trứng phục sinh là muốn gửi trao đến nhau niềm vui và hy vọng về những điều mới tốt đẹp hơn. Được chưa? Rồi cái con thỏ phục sinh, là Easter Bunny. Easter là phục sinh, Bunny con thỏ, Easter Bunny thỏ phục sinh. Con thỏ phục sinh chính là một trong những biểu tượng đặc trưng của lễ phục sinh của những người theo đạo Kitô giáo. Theo các Kitô hữu, ngày lễ phục sinh là một ngày lễ quan trọng trong năm, nhằm tưởng nhớ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá. Ngày lễ phục sinh và Chúa Giêsu mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện cho sự hồi sinh, sức sống mạnh mẽ cùng với những mong ước về một tương lai tốt đẹp hơn của người Kitô giáo. Trong khi đó, thưa anh chị em, con thỏ lại là loài vật có khả năng sinh sản đến chóng mặt. Chính vì thế, nó cũng được coi là biểu tượng cho sự sinh sôi, phát triển, thể hiện cho mong ước về một cuộc sống mới đầy tích cực. Như lúc nãy tôi nói với anh chị em, chết đi cho những cái gì tiêu cực, những cái gì bi quan yếm thế, để sống lại cho những cái gì tích cực, những cái gì lạc quan, những cái gì tràn trề niềm hy vọng. Với những người Kitô giáo, thỏ phục sinh chính là vật đem đến trứng phục sinh, một trong những biểu tượng đặc trưng của ngày lễ phục sinh. Theo truyền thống của giáo hội Luther ở Đức, thỏ phục sinh ban đầu có vai trò giống như một người phán xử. Thỏ phục sinh vai trò một người phán xử để đánh giá xem những đứa trẻ đã cư xử đúng mực chưa, có ngoan ngoãn hay không, có vâng lời người lớn hay không, có là trò ngoan hay là con ngoan, trò con thảo, trò ngoan trong lớp học, trong nhà hay không. Khi bắt đầu tới mùa phục sinh, theo truyền thuyết, thỏ phục sinh chính là nhân vật tương tự với ông già Noel của lễ Giáng sinh, với nhiệm vụ là mang những quả trứng đầy màu sắc cùng với kẹo, đồ chơi tới nhà những đứa trẻ vào buổi tối đêm phục sinh, như ông già Noel đem quà đến cho các bé vào đêm Giáng sinh. Vì thế mà trong những trái trứng này, người ta mở ra cho quà vào trong này, đậy lại rồi gửi tặng. Đây, gửi tặng trái trứng phục sinh, mở ra thấy quà. Đây là ý nghĩa của trứng phục sinh, thỏ phục sinh. Rồi có anh chị em khác nói rằng là thư cha, con thấy trên này có những cái bông hoa lis trắng, nó đẹp quá, nó hơi lạ lạ, không biết là hoa như thế nào. Đây gọi là hoa huệ phục sinh. Màu trắng gọi là hoa huệ phục sinh. Hoa huệ nguồn gốc tại hòn đảo gần Nhật Bản. Huệ Loa là biểu tượng cho sự thuần khiết, thánh thiện và là dấu hiệu mùa xuân đến. Nó có tên là Lily the Park vì nở trong khoảng thời gian mùa phục sinh, mùa xuân. Có một chuyện thần thoại kể lại rằng khi Chúa Giêsu đi ngang qua thì tất cả mọi cây cối và sinh vật đều cúi đầu khiêm tốn, trừ hoa ly. Hoa vốn quá kiêu ngạo và quá đẹp, cho nên mọi loài hoa cúi đầu khi Chúa Giêsu đi ngang qua, còn này nó cứ ngẩng đầu lên. Đến lúc mà Chúa Giêsu ở trên thập giá, Chúa bị treo trên thập giá, lúc đó hoa ly mới cúi đầu xuống, lần đầu tiên nó mới chịu cúi đầu khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá. Và từ đó ly tiếp tục cúi đầu để biểu tỏ sự kính trọng. Đó là hoa ly phục sinh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những biểu tượng ấy muốn nói lên điều gì? Cái điều quan trọng là biểu tượng ấy muốn nói lên điều gì? Anh chị em bắt đầu bước vào mùa phục sinh, mùa của niềm vui, mùa của hy vọng, mùa của bình an, mùa của những con người đã dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Cho nên không còn bất cứ cái gì có thể làm cho họ mất niềm hy vọng, mất bình an. Cho dù đại dịch, cho dù chiến tranh Ukraine với Nga, cho dù Thế chiến thứ ba sắp bùng nổ, cho dù trời sập thì cũng chỉ như đắp mền mà thôi. Niềm tin vào Đức Kitô phục sinh mãnh liệt để cho chúng ta thấy rằng những đau khổ đời này không so với được hạnh phúc mà chúng ta sẽ được hưởng trên cõi thiên đàng. Phải có cái niềm tin, niềm hy vọng như thế, thưa anh chị em. Và mỗi người chúng ta trở thành những chứng nhân, như là Phêrô trong bài đọc một ngày hôm nay nói rằng là Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tiến phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế bởi vì Thiên Chúa ở với người. Một Đức Giêsu đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, đi tới đâu thi ân giáng phúc tới đó và cứu giúp chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế bởi vì Thiên Chúa ở với người. Ngày hôm nay Đức Giêsu ấy còn làm việc hay không? Còn hoạt động hay không? Còn hay không? Còn. Mà tại sao ngày hôm nay người ta chỉ đưa Chúa Giêsu lên tượng rồi bảo là Chúa Giêsu ở đó không có làm phép lạ nữa? Quyền năng Chúa hết rồi ư? Không bao giờ. Không bao giờ. Đi tới đâu là Ngài thi ân giáng phúc tới đó. Cho nên Chúa bảo con tin thế nào con sẽ được như vậy, mà lòng tin của con cứu chữa con. Quyền năng của Đấng giàu lòng thương xót đến ngày hôm nay vẫn đang thi thố trên chúng ta, những con người bệnh hoạn, yếu đuối, tật nguyền và tội lỗi. Đi tới đâu thì thiên giáng phúc đến đó, xua trừ ma quỷ bởi vì Thiên Chúa ở cùng. Vậy thì chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta có Thiên Chúa ở cùng, bạn có Thiên Chúa ở cùng không? Thiên Chúa thì vẫn ở cùng con, mà con có ở cùng Thiên Chúa không lại là chuyện khác. Thiên Chúa vẫn ở cùng con, nhưng mà con không ở cùng Thiên Chúa, mà con ở cùng, lại trở lại câu chuyện đêm hôm qua, là con lại ở cùng tiền bạc dễ chịu hơn chứ. Có tiền mua tiền cũng được mà. Con ở cùng quyền lực ngon hơn chứ. Mình điều khiển mọi sự theo ý của mình, anh phải vâng lời mình, vâng phục mình ngon hơn chứ. Con ở cùng với danh vọng, có danh vọng đi đâu người ta cũng cúi đầu, người ta vỗ tay, người ta xếp hàng, người ta cho vòng hoa cho mình, một bước lên xe hơi chứ, sướng chứ. Quyền lực, tiền tài, danh vọng, vẫn ở cùng sắc đẹp, có sắc đẹp là người ta chạy theo mình chứ, xấu xí ai thèm ngó, thèm ngắm. Anh chị em thấy không? Đi đến đâu có Thiên Chúa ở cùng, còn tôi đi đến đâu có lòng thương xót Chúa ở cùng. Có. Nhìn thấy người ấy là thấy lòng thương xót Chúa đó. Phải như vậy. Nhìn thấy anh chị em con cái của lòng Chúa thương xót là người ta thấy được lòng thương xót Chúa khi anh chị em mình thể hiện lòng thương xót ấy ra. như Đức Giêsu đi đến đâu thì thi ân giáng phúc đến đó. Anh chị em phải trở thành những biểu tượng như là chơi trứng của niềm hy vọng, của niềm vui, của mùa xuân. Phải trở thành như là những con thỏ, thỏ phục sinh, cho người ta thấy một sức sống mới, cho người ta thấy một sự hồi sinh, cho người ta thấy một sự phát triển không ngừng. Anh chị em phải trở thành những bông hoa lis đẹp đấy, sang đấy, nhưng mà biết cúi đầu, biết nhìn xuống người khác, chứ không phải cho rằng mình là đầy đủ quyền lực, danh vọng, chức tước rồi không thèm quan tâm đến ai cả, bắt người ta phải quan tâm đến mình. Đấy, hãy trở thành những trái trứng phục sinh, những con thỏ phục sinh, những bông hoa lis phục sinh, dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Đi đến đâu thì ân giáng phúc đến đó. Vì có Chúa ở cùng chúng ta, còn chúng tôi đây làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm. Anh chị em, con cái của lòng thương xót Chúa, chúng tôi xin làm chứng về mọi việc quyền năng lòng thương xót Chúa đang làm giữa chúng tôi, đang làm giữa chúng ta. Làm chứng mạnh dạn mà làm chứng, không ngại, không sợ gì cả, vì những gì mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe, tay tôi đã sờ chạm thì tôi không thể không nói ra. Mạnh dạn làm chứng để vinh danh quyền năng lòng thương xót Chúa, mạnh dạn làm chứng để cho người ta tin vào Đức Giêsu phục sinh, mạnh dạn làm chứng để cho người ta thấy được quyền năng của Đức Kitô phục sinh, đấng giàu lòng thương xót đang thi ân giáng phúc trên chúng ta. Và mỗi người chúng ta cũng trở thành những người thi ân giáng phúc cho người khác bằng cách thực hành lòng thương xót, thể hiện lòng thương xót với anh chị em của mình. Hallelujah! 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 Kinh nguyện lòng thương xót trang 9. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em mùa phục sinh vui tươi và bình an.